Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 3 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay cho anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas không có cái gì mà phàn nàn hết. Nhiệt độ rất là ấm áp, lên tới 63 độ và ngày nào cũng đẹp như vậy, không có mưa. Quý vị chuẩn bị cho ngày lễ Valentine vào ngày mai đi. Ngày mai thì nhiệt độ lên cao vào khoảng 67 độ, thấp nhất là 39. Nhất là ngày thứ hai đầu tuần sau, nhiệt độ có thể lên tới 72 độ. Tức là chúng ta không còn mặc cái áo lạnh dày cộm giống như là ngày hôm nay nữa. Và sẽ phải mặc những cái bộ quần áo thoải mái hơn. Đó là cái tình hình thời tiết của chúng ta. Nhưng mà thời tiết ở bên những cái tiểu bang Đông Bắc khác thì rất là thê thảm. Tại nơi đây đó thì tuyết rơi quá nhiều và người ta nói rằng đây là một trong những cái trận bão khác thường và nó có thể đánh dấu một cái tình trạng gọi là chưa từng xảy ra, có thể hoặc là đạt cái kỷ lục của lịch sử. Ở bên Baltimore không thôi, đó là khi mà người dân của tiểu bang này thức dậy thì người ta đã bị phủ tới 15 inch tuyết, tức là hơn một feet. Chúng ta phải nói là hơn hai gang tay. Tuyết nhiều như thế thì không biết là mình có thể làm được cái gì. Nhưng mà khổ nhất là những cái người mà họ đã bị mất điện. Và những cái người mà những cái ống nước họ bị bể ở những cái tiểu bang đó thực sự ra là khó bể nước lắm. Nhưng mà tại vì nó lạnh quá, lạnh, lạnh đến cái nỗi mà không chưa từng xảy ra nữa. Thì lẽ đương nhiên là họ rất là khổ sở. Nhưng mà chúng tôi cũng cập nhật sơ qua về cái tình hình mà thưa quý vị là Olympic. Thì cho tới giờ phút này, cái Thế vận hội Olympic mùa đông tại Sochi, Nga thì Na Uy bây giờ đã đạt được tới 13 cái huy chương. Hoa Kỳ bây giờ đứng hàng thứ nhì rồi, giống như là cái lời mà anh Khu Nguyên ngày hôm qua nói là Hoa Kỳ thế nào cũng phải vượt lên. Hôm nay lên tới 12 cái huy chương, mà là 4 cái huy chương vàng. Canada đứng hàng thứ 3, 10 huy chương. Còn Hà Lan thì đứng hàng thứ 4 cũng 10 huy chương. Kỳ này đó thì người Nga là cũng đã bắt đầu có nhiều huy chương rồi, đứng hàng thứ 5 cũng có tới 9 huy chương. Nhưng mà phải nói là vào ngày mai là cái ngày lễ Valentine, hãng các báo chí họ đưa ra một cái câu hỏi là nếu mà ai không có biết được rằng là mình sẽ tặng cho người mình thương, người yêu, người tình hay là bất cứ những cái người mà mình thương mến trong cái ngày lễ tình yêu là cái gì? Nếu mà ai đó nói rằng là không có cái gì hết, đó là cái câu trả lời sai bét. Theo như một cái cuộc nghiên cứu cho thấy thì 17% những người trưởng thành họ nói rằng là họ không có cần một cái món quà nào trong cái ngày mai hết. Nhưng mà thực sự ra đó thì chỉ một cành hoa, một cái kẹo hay là một cái gì đó, nó vẫn là một cái món quà mà cái người mà mình thương mến thích. Đôi khi cũng có nhiều người họ đòi hỏi, chẳng hạn như là có những món quà như là một cái chiếc xe, một cái nữ trang hay là một chuyến đi nghỉ hè. Nhưng mà lại cũng có nhiều người khác thì nói thôi được rồi, chỉ cần một cái con gấu teddy bear cũng là đủ. 1/3 thì họ nói rằng là họ không cần gì hết, họ chỉ cần là được chung sống với nhau, có sức khỏe và có hạnh phúc là đủ rồi. 2/3 cái cặp vợ chồng lớn thì họ hiện nay theo một cuộc thăm dò cho biết là cái cuộc sống của họ rất là tốt, hầu như là hoàn toàn, hầu như là đã đầy đủ. 3% thì họ nói rằng là cái tình cảm của họ bây giờ đang gặp trở ngại khá nhiều, chỉ có 3% thôi, chúng ta thấy là rất là ít. Tuy nhiên thì 68% người Mỹ họ nói rằng là cái tình cảm của họ cũng có mà một cái ý nghĩa nào đó và họ cũng cần phải làm thêm điều gì đó để mà củng cố thêm cái tình yêu của họ. 11% thì họ nghĩ rằng không cần lắm trong cái lúc này. Và quý vị biết là trong cái số những cái người mà đang độc thân thì có tới 70% nói rằng là họ không còn tình yêu nữa. Đây là những người chắc có lẽ là họ đang bị đả kích bởi vì một cái tình yêu nào đó mà họ đã trải qua, cho nên là họ đã cảm thấy là lặn lùng với lại tình yêu, lặn lùng với lại đời. 6 trong số 10 người họ rất là hứng khởi trong cái ngày mai là ngày 14 tháng 2, tức là ngày lễ tình yêu. 1/3 cho rằng là họ có thể sẽ mua một cái kẹo chocolate, một cái cành hoa, hay là một cái bữa ăn tối. Nhưng mà phải nói như thế này, người đàn ông người ta đòi hỏi nhiều hơn. Theo cái cuộc nghiên cứu vừa mới công bố vào sáng ngày hôm nay cho thấy thì người đàn ông đòi hỏi nhiều hơn về tình yêu, và người phụ nữ thì đòi hỏi nhiều hơn về các món quà. Và quý vị biết là người Mỹ đó, từ 60 tuổi, 65 tuổi trở lên đó, thì họ không cần gì hết. Họ chỉ cần một cái thiệp. Mà bây giờ đó các cụ ơi, không còn thiệp nữa rồi. Xin lỗi các cụ, nếu mà các cụ có đi chăng, có muốn cái thiệp đi nữa thì chỉ là các cụ viết lại cho các cụ mà thôi, phải không anh Khôi Nguyên? Chứ bây giờ đó gửi toàn đi là email hay là...
thiệp không à anh? Bây giờ là thời đại tân tiến, giờ thì mọi người đều sử dụng internet để gửi vừa nhanh mà vừa tiện nữa. Nên là chắc là gửi thiệp cho như các cụ thời xưa thì chắc khó lắm. Và để tiếp nối một bản tin của anh Quang Hưng đó, thì rất là nhiều người, không những là đàn ông mà nhiều khi phụ nữ, họ cũng sẽ rất là thắc mắc là không biết là cái ngày lễ tình nhân thì chúng ta tặng gì cho những người chúng ta yêu thương thì là thích hợp nhất. Và theo như một khảo sát thì khảo sát có tên là Little Things Means A Lot, tức là những điều bé nhỏ có ý nghĩa thật lớn lao, thì đã gây ra rất là nhiều ngạc nhiên. Như là khi mà được tiến hành tại Anh và công bố trên tờ Daily Mail, người ta bất ngờ phát hiện ra rằng đa số người phụ nữ muốn nhận được cái gì đó anh Quang Hưng biết đó.
Phụ nữ à? Dạ vâng.
Người phụ nữ thì theo như cái bản tin cho biết đó, người phụ nữ họ chỉ muốn nhận được một nụ hôn của người chồng trước khi hai người bước ra khỏi cửa làm, hơn là được nhận được sự quan tâm riêng biệt trong ngày 14 tháng 2. Thì cái điều này quá đơn giản cho quý ông rồi, không cần phải mua quà, mỗi ngày chỉ cần hôn một nụ hôn là trước khi ra khỏi nhà là đã làm cho quý bà quý cô vui rồi. Bên cạnh đó đó thì theo như khảo sát đó, chỉ có 34% người phụ nữ nói rằng họ được thích tặng underwear, đồ lót, trong khi đó 65% phụ nữ được thích tặng hoa, đặc biệt là hoa hồng vào cái dịp ngày 14 tháng 2. Tuy vậy, khoảng 20% phụ nữ cho biết rằng bạn trai hoặc là người chồng của họ chưa từng tặng hoa cho họ đó, và chỉ chú ý vào tặng quà mà thôi. Và thú vị nhất là trong cái đời sống kinh tế đang gặp nhiều khó khăn ngày nay đó, nhiều người phụ nữ tin rằng nếu mà không nhận được quà trong ngày 14 tháng 2 thì cũng không sao hết, miễn là trong cái ngày đó người đàn ông của họ biết thể hiện sự quan tâm bằng những hành động thiết thực và chân thành là họ cũng đủ vui rồi. Bên cạnh việc thể hiện những hành động quan tâm đặc biệt trong ngày 14 tháng 2 thì phụ nữ còn rất là đề cao những hành động thể hiện sự yêu thương được thực hiện trong đời sống hàng ngày. Và không cần biết là cái dịp lễ gì, chỉ cần hàng ngày yêu thương người đàn ông của họ, yêu thương họ là họ đã đủ vui rồi. Theo như nhà tâm lý học Donna Dawson cho biết, những kết quả thú vị của cuộc khảo sát đã cho thấy rằng đối với người phụ nữ, những điều nhỏ bé lại có rất ý nghĩa, rất là quan trọng trong mối quan hệ tình cảm. Và thường những điều đẹp, tốt đẹp nhất đối với họ lại luôn là những món quà hoàn toàn miễn phí. Và chỉ cần người đàn ông chú ý một chút thì họ có thể sẽ làm cho người phụ nữ của mình vui hơn cũng như là hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và theo như đối với người đàn ông đó, thì đây là những quý bà quý cô nên chú ý. Vì đối với đàn ông thì con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường đi qua bao tử. Bởi vì 84% nam giới muốn bạn gái ra ngoài thưởng thức một buổi ăn tối ấn tượng trong ngày Valentine. Nhưng và nếu mà đối với người vợ hoặc người yêu của họ thì có khả năng nấu nướng thì 73% người nam giới cũng đã sẵn sàng ở nhà để thưởng thức niềm hạnh phúc giản dị mà người phụ nữ của họ muốn dành cho họ. Và kết quả cuộc nghiên cứu được các nhà tâm lý học đánh giá rất tích cực, bởi những người hạnh phúc nhất trong cuộc sống là những người biết đánh giá cao, biết vui trước những điều nhỏ bé diễn ra trong đời sống hàng ngày. Ngay cả trong tình yêu thì điều luật này cũng luôn đúng, và khi chúng ta biết trân trọng những điều nhỏ bé nhất thì chúng ta sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn cũng như là hài lòng hơn. Đó là mục tiêu lớn nhất trong đời sống tinh thần. Thì với bản tin này thì Khôi Nguyên thấy rằng là không cần thiết một món quà đắt tiền hay là một món quà sang trọng sẽ là làm vui cho người bạn đời của mình, mà chỉ cần một tấm lòng hoặc là một cử chỉ yêu thương cũng đã là đủ để hiện tình yêu của chúng ta rồi. Anh Quang Hưng, không biết anh Quang Hưng như thế nào?
Đúng như vậy. Cái nghiên cứu mà cái vừa mới đăng trên sáng ngày hôm nay họ nói đó, họ đặt cái câu hỏi rất là hay là cái gì cho cái ngày lễ tình yêu. Nếu mà mình trả lời nói là không có cái gì hết thì cái câu hỏi đó là câu hỏi sai. Thành ra là chúng ta thấy là trong ngày lễ tình yêu phải có một cái cử chỉ, phải có một cái gì đó cho cái ngày tình yêu, nghĩa là khác hơn những cái ngày thường. Ngày hôm nay thì chúng ta chẳng nói làm gì, nhưng mà vào ngày mai thì là cái ngày tình yêu, cho nên là chúng ta có thể biểu lộ về cái tình yêu của mình, hoặc là tặng quà đắt hay là rẻ gì đó thì cũng là một cái hành động. Thưa quý vị, cái trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Họ nói là đã có hơn khoảng chừng 1.1 triệu người đã ghi danh vào trong cái thị trường bảo hiểm, mua bảo hiểm của chính phủ liên bang và của tiểu bang nữa trong cái tháng giêng. Cái điều này đó là chính phủ vừa mới công bố vào ngày hôm qua cho thấy là cái con số các bạn trẻ đã ghi danh đã tăng ở cái một cái tốc độ nhanh hơn là những cái nhóm khác. Cái kết quả này thì phía nội các Tổng thống Barack Obama rất là vui và họ cũng cảm thấy lạc quan hơn về cái lúc khởi đầu khi mà cái trang web và cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama gặp quá nhiều khó khăn. Và bây giờ thì người ta cũng xóa bỏ về những cái nghi ngờ là cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama có thể thực hiện được hay chăng. Có một cái điều mà người ta cảm thấy là phía bên Bộ Y tế của chính phủ Hoa Kỳ cho hay là có khoảng chừng 25% những người ghi danh để mua bảo hiểm từ tháng 10 cho tới tháng giêng là ở cái độ tuổi từ 18 cho đến 34. Đây là cái độ tuổi rất còn trẻ và được xem là khỏe mạnh, ít khi bệnh tật lắm, nhưng mà lại là cái nhóm hết sức là quan trọng. Bởi vì nếu mà cái nhóm này mà ghi danh nhiều thì đương nhiên là cái số lượng những cái người ghi danh tổng hợp lại sẽ cao và sẽ làm giảm cái giá mua bảo hiểm đối với là tất cả mọi người, nhất là các cụ hay là những cái người mà có một bệnh, có cái bệnh kinh niên rồi. Những vị này đã mua bảo hiểm rất là đắt, nhưng mà bởi vì cái số lượng người nó cao, nhiều người ghi danh thì đương nhiên là nó có cái lợi tức cao đối với lại các hãng bảo hiểm, và các hãng bảo hiểm cũng sẽ chia sẻ về cái vấn đề này, giảm cái giá bảo hiểm đối với lại các cụ cũng như là những người bị bệnh kinh niên. Những người thuộc Đảng Cộng Hòa thì họ cũng đã từng chỉ trích về cái đạo luật này, thì họ nói rằng là số lượng 3.3 triệu người là cái con số vẫn chưa có đủ, vẫn còn thấp hơn so với lại cái số lượng là 4.4 triệu mà chính phủ của Tổng thống Barack Obama dự trù trước đây. Và họ cũng nói rằng đây cái là bằng chứng cho thấy là cái chương trình này nó thất bại. Thì chúng ta nhìn vào cái sơ đồ trên tờ Dallas Morning News cho biết thì gần khoảng 3.3 triệu người đã ghi danh thành công để mà mua bảo hiểm y tế kể từ ngày từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày hôm nay, thì thấy rõ là 82% những người ghi danh này họ đã hội đủ điều kiện để mà có thể mua một cái chương trình bảo hiểm y tế cho mình, lại nằm trong cái chương trình được chính phủ tài trợ. Và cái con số mà những cái người của tiểu bang Texas rất là cao vì không có bảo hiểm. Bây giờ cho tới ngày hôm nay thì người ta thấy nhiều người tiểu bang Texas khá đông, lên tới là 207.546 người đã ghi danh để mà có một cái bảo hiểm cho mình. Thì cái hạn chót để mà quý vị có thể ghi danh là 31 tháng 3, nếu không thì quý vị có thể sẽ bị chính phủ phạt tương đương với lại 1% của cái lợi tức của năm đó đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Obamacare thì chúng ta nói mỗi ngày, mà khi mà Khôi Nguyên có cơ hội được nói chuyện với một số người trẻ đó, thì tại tiểu bang tại Houston đó, thì một số người trẻ này họ cho biết rằng là bởi vì họ cảm thấy họ vẫn còn khỏe, họ không cần thiết để mà có một chương trình bảo hiểm, thì họ chấp nhận chịu phạt. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà Khôi Nguyên nghĩ rằng là chính quyền của Tổng thống Obama nên suy nghĩ kỹ hơn. Bởi vì những người trẻ thường họ cảm thấy rằng không cần thiết, thật sự là không cần thiết để có một chương trình bảo hiểm cho riêng họ, mà chương trình bảo hiểm chỉ nên dành cho những người cao niên. Và những người cao niên thì thường đã có những Medicaid hoặc là những chương trình bảo hiểm sức khỏe khác. Thì không biết là trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào, tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ xem như thế nào mà thôi. Và nhân ngày lễ Valentine 14 tháng 2 đó, thì chúng ta biết á, ngày 14 tháng 2 là một ngày mà để cho các cặp tình nhân thể hiện tình yêu thương với nhau. Tuy nhiên chúng ta cũng không quên nhắc đến hoặc là tôn vinh những mối tình chung thủy của các cụ cao niên mà đã sống với nhau trên 50 năm. Thì như tại Ba Lan, để tôn vinh tình yêu thủy chung, các cặp vợ chồng sống chung với nhau nửa thế kỷ sẽ được trao một gọi là huy chương tình yêu từ chính tổng thống của Ba Lan. Hàng chục cặp vợ chồng sống chung chồng cụ các cụ cao niên đó đã cùng nâng ly uống champagne trong một buổi lễ tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Trong buổi lễ này họ được trao tặng huy chương tình yêu vì đã sống với nhau trên 50 năm. Và phát biểu tại buổi lễ thì thị trưởng của Warsaw cho biết là để nhận được huy chương từ tổng thống thì các cặp vợ chồng phải sống chung thủy với nhau trong vòng nửa thế kỷ. Văn phòng của Tổng thống Ba Lan cho biết trung bình có khoảng 65.000 huy chương tình yêu được trao tặng mỗi năm cho các cặp vợ chồng sống chung thủy với nhau trên 50 năm. Được biết thì cái truyền thống trên các nước đó, thì tại Hoa Kỳ đó, thì Tòa Bạch Ốc cũng hàng năm cũng vẫn tổ chức các buổi lễ tôn vinh các cặp vợ chồng sống với nhau một nửa thế kỷ. Còn ở Anh thì các cặp vợ chồng sống lâu với nhau đó sẽ được nhận được thông điệp ca ngợi từ phía nữ hoàng Anh. Mà nhưng trên thế giới thì chưa có một nước nào mà có truyền thống tôn vinh những cuộc hôn nhân lâu bền bằng huân chương của chính tổng thống trao tặng. Huân chương này thì trước từ nay chỉ để trao tặng cho những binh lính trong quân đội mà thôi, nhưng mà không có được trao cho trong cuộc sống đời thường như tại Ba Lan. Và thì theo như số liệu của văn phòng tổng thống kê của Ba Lan đó, 13% trong tổng số các cuộc hôn nhân ở nước này kết thúc bằng việc ly dị. Đó là thống kê trong năm 1980. Trong khi đó thì vào năm 2012 thì con số này đã tăng lên khoảng 32%. Thì trong buổi lễ mà tôn vinh những cặp vợ chồng mà sống chung với nhau lâu năm, thì những cặp vợ chồng này được trao tặng huân chương từ chính tay tổng thống. Thì có một cặp vợ chồng khá là lớn tuổi, đó là vốn là bác sĩ, bà Kristina Seranska, 74 tuổi, cùng ông Wojciech Seranski, 74 tuổi. Thì khi mà được phỏng vấn về cuộc hôn nhân lâu bền của mình, bà cụ cho biết rằng nhà thờ đã không chấp nhận ly dị, cộng đồng của chúng ta cũng không chấp nhận ly dị, thì thế thì tại sao gia đình chúng tôi phải ly dị? Từ ông bà cha mẹ của tôi trước đây đều đã được trao huân chương về tình yêu thì chúng tôi cũng sẽ tiếp nối truyền thống như thế. Trong khi đó, ông cụ thì cho rằng vợ chồng chúng tôi đều là bác sĩ nên gần nửa cuộc đời này chúng tôi không sống cạnh nhau. Người chồng thì trực ở bệnh viện thì người vợ ở nhà, còn trong khi đó người vợ thì trực ở bệnh viện thì người chồng lại ở nhà. Có khi trong suốt 12 ngày trong tháng chúng tôi không hề gặp nhau. Có lẽ nhờ vậy mà trong 50 năm qua trôi thật nhanh. Ông Seransky, ông cụ vừa nói vừa cười như thế. Thì chúng ta thấy rằng những mối tình đẹp thường là khi mà hai vợ chồng thông cảm, hiểu cho nhau, thì chúng ta nên trân trọng những mối tình như thế này. Và việc trao huân chương như là tại Ba Lan thì cũng xứng đáng thôi, bởi vì 50 năm một khoảng thời gian quá dài cho một cặp vợ chồng sống chung với nhau, thì đây cũng là một phần thưởng xứng đáng cho mối tình của họ, đúng không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, các cụ sống lâu lắm. Nhưng mà có một cái điều nói rằng là tôi không có thể về chia cắt được với nhau là bởi vì xã hội cũng như là vì tôn giáo không có cho ly dị, rồi các cụ ở lại với nhau luôn. Vâng, thì thưa quý vị thính giả, là hiện nay thì báo chí họ nói về cái sự kiện là hai cái công ty Comcast và công ty Time Warner Cable họ sáp nhập với nhau. Đây là hai cái công ty về dây cáp truyền hình. Thì người ta cũng sợ là có những cái trường hợp mà hai cái công ty lớn này mà nó sáp nhập với nhau thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng về cái giá cả của cái việc mà chúng ta có dây cáp truyền hình hoặc là Internet. Thì Comcast và Time Warner Cable là hai cái công ty có cái thị trường rất là lớn của tiểu bang Texas ở bên Dallas hay ở bên Houston. Cho nên là báo chí ở địa phương họ khá là quan tâm. Khi mà Comcast vào ngày hôm nay họ dự trù thì sẽ thông báo về cái việc mà họ sẽ mua lại công ty Time Warner Cable với cái giá trên 45 tỷ Mỹ Kim về cổ phiếu. Và nếu mà cái việc sáp nhập này thành công thì chúng ta thấy họ sẽ hình thành ra một trong những cái công ty dây cáp truyền hình hoạt động lớn hàng thứ nhì của Hoa Kỳ. Đối với lại Comcast, đây là một cái việc mà nếu mà họ sáp nhập tốt trước đây đó, khoảng chưa đầy một năm thì họ cũng đã mua một phần của NBC Universal về cái công ty General Electric rồi. Và nếu mà Time Warner Cable cái điều khoản này nó được tốt đó, thì cũng là một cái điều mà công ty Time Warner Cable sẽ thoát kho ra khỏi những cái khó khăn của họ trong thời gian gần đây. Cổ phiếu của Time Warner Cable trong thời gian gần đây họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên là họ cũng thiếu thốn về tiền bạc. Và khi Comcast họ muốn mua lại cái công ty này thì Time Warner Cable cũng có nhã ý là sẽ bán cho họ. Tuy nhiên với vấn đề ở chỗ là người ta lo sợ khi mà hai cái công ty sáp nhập với nhau thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lại người tiêu thụ giống như là chúng ta đây. Comcast và Time Warner Cable thì họ thường thường là hai cái công ty ít khi có những cái sự cạnh tranh với nhau trong một cái thị trường, rất là ít. Và cái kết quả là sẽ không có nhiều người sẽ bị ảnh hưởng, nhất là giới tiêu thụ, về cái việc mà chúng ta sẽ bị giảm những cái kênh truyền hình. Hơn nữa là chính phủ hiện nay thì họ cũng đang xem xét hết sức là cẩn thận. Nếu mà cái sự sáp nhập của hai công ty nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với lại giới tiêu thụ thì họ sẽ can thiệp gấp. Và hiện nay thì họ cũng đang thương lượng xem coi là như thế nào. Comcast thì hiện nay họ có tất cả là 22 triệu khách hàng có gắn dây cáp về truyền hình. Còn Time Warner Cable thì cũng có 11 triệu khách hàng. Và nếu mà cái kế hoạch này đã được thành công thì coi như là cái cổ đông của Time Warner Cable có thể sẽ nắm giữ khoảng chừng 1/4 cái tài sản của hai cái công ty sát nhập lại. Không biết là chúng ta sẽ thấy là bởi vì cái truyền hình bây giờ thì nhiều người cũng vẫn còn sử dụng Comcast hay là sử dụng cable để mà có thể coi đài truyền hình hoặc là internet, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì với cái điều này hy vọng rằng trong thời gian chúng ta sắp tới chúng ta sẽ có được những dịch vụ internet cũng như là những dịch vụ truyền hình chất lượng cao hơn để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn cũng như là giá thành sẽ hạ hơn. Và đến đây thì chương trình nhật báo truyền thanh của đài đã kết thúc. Rất cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi cũng như là kính chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc vui tươi và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.
Dạ vâng, chào anh.